hiểu pháp pháp là chánh, sở dĩ chia ra có ngã có vô ngã vân vân là vì tùy theo căn lượng của chúng sinh mà chia sẻ phân biệt để giảng cho họ hiểu. Đoạn thường ngã đều chỉ cho ngoại đạo, ngoại đạo chấp thường, ngoại đạo chấp đoạn, ngoại đạo chấp ngã. Còn mình tu theo Phật thì ba cái đó còn không? Chấp thường, chấp đoạn và chấp ngã. Đó là ở đây nó ngoại đạo chấp. Còn mình bây giờ có chấp vậy không? Có. Nếu có, giả sử không chấp đoạn, không chấp thường mà chấp ngã, bỏ chưa nổi. Bỏ nổi chưa? Bởi vậy cho nên cũng còn thuộc về ngoại đạo, Phật giáo ngoại đạo. Vô ngã chỉ cho nhị thừa, tới vô ngã mới thành nhị thừa. Rình nam nữ tức là rình thi đà, nói rình thi đà, trong kinh nói rình thi đà tức là cũng tên là rình nam nữ. Rình này cây xanh trái giống như nam nữ. Ha lê, a ma lạc là tên hai thứ trái cây, đây tức là cây trái hiện tiền. Suy ra đến các núi kê la thiết vi kim cang có vô lượng thanh nghiêm, tất cả tiên thành đều đầy dẫy trong ấy. Tọt trong chỗ thấy nghe và ngoài chỗ thấy nghe, do nhân duyên gì mà có, trọn gọi là gì? Chỗ này không thể dùng tâm ý mà hiểu được. Mới biết 108 câu cùng tọt thế gian và xuất thế. Như vậy 108 câu đó là tọt cùng thế gian và xuất thế gian. Xong chẳng ngoài năm pháp, ba tự tánh, tán thức và vô ngã, tức là hai vô ngã đó. Như vậy thì nói 108 câu nhưng mà không ngoài ngoài năm pháp, ba tự tánh, tán thức và hai vô ngã. Bỗng nhiên gõ thẳng cửa trên, nghĩa là nếu mình thấy được cái tất cả pháp nó từ cái bất giác mà khởi lên, đó là đi thẳng từ cái cửa chân thật, gõ thẳng cửa chân thật. Bất chợt chỉ điểm tục đế dường như không thứ lớn, đều tự tâm hiện ra. Tục đế tức là các cái pháp thế tục, nó không có thứ lớn, đều do tâm mê mà hiện ra. Cảnh giới như quyển bất tư nghì, không có cạn sâu, thì đâu phân khó dễ, chỉ chứng mới biết. Cái này ai tu chứng rồi mới biết, chứ còn khó mà phân biệt được. Bởi vì nó không có thể cho chúng ta suy nghĩ, vì suy nghĩ nó là đối đãi, nó là hư quyển, và cái chân thật nó không cho phép dùng cái quyển mà thấy nó. Thôi nghĩ kệ là 108 câu hỏi rồi, sau này tới Phật đáp.
Nguyện diệt tâm
trước hết là lặp lại những cái lời của Phật dạy, cái của ngài Đại Tuệ hỏi, chứ Phật chưa có giải thích gì hết, chỉ là lặp lại thôi. Rồi đến phần thứ hai mới là giải đáp. Bậc vô thượng thế gian giải, tức là chỉ cho Đức Phật
Nghe Bồ Tát Đại Huệ nói kệ hỏi: Đại thừa các độ môn, chư Phật tâm là bậc nhất, liền khen lành thai, lành thai. Đại Huệ khéo lắng nghe, La Ta Sở thứ lớp như lời ông đã hỏi mà đáp. Đây là giải thích. Tựa kinh dùng 108 câu hỏi là đại thừa độ môn là Phật tâm bậc nhất, nghĩa là cảnh giới tự giác của chư Phật chẳng ngoài tự tâm hiện ra. Thì đây ở trong nhà Phật hay dùng 108, con số 108 là tượng trưng cho cả cảnh giới con người, nó trùm trong đó hết. Hay là nói cách khác là thân, tâm và cảnh giới đều trùm ở trong 108. Vì vậy cho nên nói rằng dùng 108 câu là để diễn tả rằng tất cả đều là tự cái tâm mình hiện ra, không có một cái pháp nào ngoài hết. Thế gian và xuất thế, tất cả tất cả pháp, tất cả các pháp, mê là danh tướng, ngộ thì như như. Nói rằng tất cả pháp thế gian, nếu mình mê thì thuộc về danh tướng, còn nếu mình ngộ thì như như. Như trong đây nó tất cả pháp có chia ra làm 5 thứ: danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như đó. Mà mê thì nó là danh tướng, còn ngộ là chánh trí, như như. Mê tức là vọng tưởng. Thường tất cả chúng ta vọng tưởng là vọng tưởng cái gì? Bây giờ quý vị thử kiểm mình vọng tưởng cái gì? Hoặc là mình vọng tưởng danh, hay là mình vọng tưởng tướng, phải không? Bởi danh hay là bởi tướng? Tôi nói thí dụ như ông Táo đi chầu Ngọc Hoàng, nó có không? Có không? Nhưng mà rồi nghe nói có ông Táo, nghe nói có Ngọc Hoàng, người ta tưởng là tưởng ông Táo mang bia đội mũ, rồi tưởng Ngọc Hoàng ngự tới lên ông Trình này kia. Thì như vậy đó là do danh mà người ta tưởng, tức là do có danh cho nên mới khởi vọng tưởng, đó gọi là danh. Rồi tướng, tất cả tướng ở thế gian mà nó thành hình sắc sai biệt, rồi chính chúng ta nhìn trên cái tướng đó mà mình an danh cho nó. Nếu cái nào hình dáng sao, ví dụ như cái dĩa thì chúng ta thấy nó dáng nó chặt chẹt, đặt tên là cái dĩa, phải không? Rồi cái tách thì thấy nó tròn và nó suông suông thì đặt tên là cái tách. Rồi tất cả cái gì cũng tùy cái tướng mà chúng ta an danh, chứ nó không có một cái thật của nó. Thì như vậy nơi danh, nơi tướng mà khởi ra vọng tưởng thì đó gọi là mê. Mê thì ở danh tướng. Còn bây giờ nếu chúng ta ngộ thì đó là chánh trí, là như như. Nhưng mà ngộ đó gọi là chánh trí, bởi chánh trí cho nên nó như như. Bây giờ tôi nói thí dụ như mình nhìn một cái tách thì mình biết đây là cái tách, là danh, hình dáng này là tướng. Nhưng với người mê thì từ cái danh tướng này khởi cái gì? Khởi vọng tưởng cái tách này đẹp hay xấu, giá trị nó bao nhiêu, vân vân, thì vân vân à, đủ bao nhiêu thứ nghĩ suy so lường. Còn nếu người tỉnh nhìn cái tách này cũng danh cũng tướng này mà người ta thấy sao? Cái tách này nó chỉ là cái giả tướng duyên hợp thôi. Nếu có đặt tên cũng là cái giả danh, nó là giả danh giả tướng, cho nên nhìn cái tách mà mình không có loạn tâm loạn tưởng, không đánh giá, không đánh giá cho nên không có nói nó đẹp nó xấu, không nói đẹp không nói xấu, cho nên giờ mình cũng không có cái ý tham hay là không tham, phải không? Như vậy thì cùng cái tách, tức là cùng danh tướng mà mình ngộ thì đi tới như như. Còn ngay danh tướng đó mà mê thì nó trở thành ra danh tướng, nó loạn tưởng. Thành thử cái loạn tưởng trên danh tướng thì đó là mê, còn chánh trí trên danh tướng đó là ngộ. Như vậy thì mê ngộ có khác nhau nhiều ít. Nghĩa là cũng danh đó, cũng tướng đó mà người mê
thì thấy nó
đeo đuổi theo, rồi sanh bao nhiêu thứ vọng tưởng.
Còn người ngộ thấy nó
thì biết rõ cái bản chất nó không thiệt,
cho nên không giấy tâm loạn tưởng. Thì như vậy
tự nó là như như, thấy tất cả mà như như, phải không? Còn cái kia thấy thì khởi ra loạn tưởng. Như vậy cho biết rằng các pháp nó không có cố định là mê là ngộ, mà tùy theo cái tâm mê ngộ chúng sinh rồi đánh giá nó thế này thế kia. Như vậy thì mình tu, mình trốn tất cả pháp để cho mình được như như, hay là mình đối diện tất cả pháp mà vẫn được như như? Đối diện là tốt, mình che mắt mình thấy cái gì hết để cho tâm mình như như,
được không?
Nghĩa là tối á ngồi thiền đâu có thấy gì,
thấy không? Mà nó như như không?
Nó cũng chưa có như như. Thì hướng nữa là trong những trường hợp khác cũng vậy. Bởi vậy nên biết, nghĩa là ngay nơi cảnh mà mình mê thì nó là vọng tưởng, ngay nơi cảnh đó mà mình ngộ thì nó như như, chứ không phải đuổi, không phải trốn, không phải tìm nơi nào khác. Cho nên chỗ hỏi đầy đủ ý đáp, do mấy cơ cảm cấu hợp không còn có ý chỉ khác. Từ đây về sau lặp lại lời hỏi, như hậu hiển bài kiến lập, chỉ có lời lặp lại lược có đổi thay để thầm bài mật chỉ, không thể chẳng xét rõ. Nghĩa là Phật lặp lại, nhưng mà trong lặp lại đó có khi đổi thay chút ít, đó để nhằm chỉ cái ý nghĩa thanh sâu Phật muốn dạy. Sanh và cùng chẳng sanh, niết bàn không sát na, tiến đến không tự tánh. Đây là đổi lời hỏi trước, lấy hai pháp sanh cùng chẳng sanh gần hết ý hỏi, bèn kèm thêm rằng cứu cánh không có tự tánh, chính đã thầm bài mật chỉ vậy. Nói rằng sanh cùng chẳng sanh gần hết sanh với chẳng sanh, cứu kính hai cái đó đều không có tự tánh. Niết bàn thuộc nghĩa chẳng sanh, sát na là nói thức lưu trú, vi tế thuộc nghĩa sanh, mà nói không sát na chính chỉ thức này niệm niệm chẳng dừng, tiếp nối dường như sanh mà chẳng phải thật có sanh. Chẳng sanh đối sanh mà nói, nếu không có nghĩa sanh thì chẳng sanh không do đâu hiển bài. Như vậy thì sanh đối với chẳng sanh, mà chẳng sanh thì nghĩa là niết bàn, phải không? Như vậy thì niết bàn theo đây có hay không? Đây nói sanh và chẳng sanh, hai cái đó cứu cánh không có tự tánh, phải không? Như vậy thì niết bàn cứu cánh có không?
Không,
vị tu chứ. Bây giờ mấy vị tu để làm gì đây?
Tu để làm gì?
Có phải chăng chúng ta tu để ngộ được cái lý niết bàn, hay là sống được,
hay là thâm nhập được niết bàn?
Mà nếu niết bàn là thâm thì nhập cái gì? Mà không thâm nhập cái gì tu làm chi? Mình sao đây? Như vậy tu hay không tu? Tu mà tới đó rồi không nghe rồi tu làm chi? Đó là một cái mà người học Phật không chín chắn dễ lầm đó. Nghe nó sanh tử không, niết bàn không. Sanh tử không cho nên không sợ sanh tử, niết bàn không cho nên không thích niết bàn, phải không? Vì hai cái đều không hết. Thì như vậy mặt nó ra sao nó ra, tu chi cho mất công. Đó là cái chỗ nhiều người không có hiểu nổi. Bởi vì cái danh từ sanh tử đối với danh từ niết bàn, do mình đang sanh tử, khi hết sanh tử gọi đó là niết bàn, nhưng khi hết sanh tử rồi lúc đó cái tên niết bàn cũng hết. Nhưng mà niết bàn có hay không? Bây giờ tôi ví dụ như mình còn có những tâm niệm xấu, còn có ngôn ngữ xấu, hành động xấu, cho nên mình ráng tu cho hết cái xấu, mà khi hết cái xấu thì gọi đó là tốt, phải không? không còn xấu thì gọi là tốt. Như vậy thì cái xấu là đối với cái tốt, cái xấu hết rồi thì cái tốt còn không? Hết rồi nhưng mà lúc đó mình xấu thì tốt chứ đâu phải lúc đó là mình hết trơn, phải không? Hết cái ngôn ngữ xấu xấu đối đãi chứ cái bản chất tốt nó đâu có hết, phải không? Đó, bây giờ trở lại nội tâm mình, khi niệm lưu trú là niệm liên tục dấy lên thì cái niệm đó nó có gọi là sanh, cái niệm đó hết thì gọi là vô sanh, và vô sanh gọi là niết bàn, phải không? Mình tu mà những cái niệm lưu trú nó lặng hết, lúc đó không có mình thì có mình, nó có mà có thì đâu phải là niết bàn mà không, phải không? Không niệm lưu trú bởi không niệm lưu trú cho nên gọi là không sanh, mà khi không sanh thì gọi nó là niết bàn, nhưng còn sanh thì đối với không sanh, bây giờ hết cái sanh rồi thì cái không sanh cũng buông luôn. Như vậy cho nên tới chỗ đó nói là không cả cái chẳng sanh, nhưng mà cái tâm niệm sinh diệt nó hết, chứ còn cái tâm thể thanh tịnh yên lặng đâu có hết, hết không? Nó bây giờ mấy chú thử khi nào ngồi thiền mà trong 5 phút, 10 phút hoặc nửa giờ mà yên phân phát thì lúc đó là nó hết vọng niệm. Mà hết vọng niệm thì lúc đó mình có hết không? Hết không? Đâu có hết, phải không? Vọng niệm thì hết chứ mình không có hết. Nhớ rõ vậy. Cho nên nghe nói niết bàn cũng không cho mình quản hốt, không là không cái tên niết bàn, vì hết qua khỏi cái đối đãi rồi, vì vậy mà nó không tên niết bàn, chứ không phải niết bàn là không nơ. Cho nên biết niết bàn sát na phép tọt không tự tánh, niết bàn và sát na tức là sanh diệt rốt cuộc không tự tánh. Bởi sao? Bởi vì đó là giả lập đối đãi. Văn sao lặp lại lời hỏi, mỗi đoạn có chỗ hỏi, trước sau lẫn lộn hoặc lặp lại hoặc lượt bớt, không có nhất định. Phật các ba la mật, Phật tử cùng thanh văn, duyên giác các ngoại đạo và cùng hành vô sắc, các việc như thế. Đoạn này hỏi thế nào tên là tên vô thọ, mấy tâm ba la mật, chớ sao gọi Phật tử, thế nào có ba thừa, thế nào đồng ngoại đạo, thế nào định vô sắc. Đây thì lặp lại chứ chưa giải. Tu duy biển cả núi lớn châu đảo cõi nước quả đất tinh tú và nhật nguyệt ngoại đạo trời Atula giải thoát tự tại thân lực thiền tama đề và định như ý túc giác chi và đạo phẩm. Hai câu tu duy vân vân là hỏi tu duy và liên hoa bạn thuộc về danh tướng tất cả cõi nước. Nói núi tu duy, nói là liên hoa tạng là chỉ cho danh tướng của các nước trên thế gian. Hai câu tinh tú vân vân là ba câu hỏi chư thiên có mấy thứ. Bốn câu giải thoát vân vân là hỏi nhân gì được thành thông và tự tại tam muội, nhân gì nói giác chi và bồ đề phần, lực và là ngũ lực, tam ma đề là tam muội, như ý túc là tứ như ý túc, giác chi là thất giác chi, đạo phẩm là 37 phẩm trợ đạo. Kỳ này có mấy người đi thọ giới? Được mấy người đi? Mấy người đi có thuộc lòng mấy cái này chưa? Bây giờ tôi hỏi lại trước để mai mốt khi kết uổng nghe. 37 phẩm trợ đạo phải nhớ, nhưng chẳng những là người đi thi để mà thọ giới, những người chuẩn bị sau này thọ giới cũng phải thuộc. Bởi vì 37 phẩm trợ đạo là cái điều ta thường phải nhất. Như vậy thì kể tên 37 phẩm trợ đạo trước cho tôi nghe coi. Một khoan, một là tứ niệm xứ, hai là tứ chánh cần, ba là tứ như ý túc, bốn là ngũ căn, năm là ngũ lực, sáu là thất bồ đề phần, cái chỗ gọi là thất giác chi. Bảy là bát thanh đạo, chung lại là 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ nói riêng đó là nói chung cái tên rồi. Bây giờ nói riêng đây, một là tứ niệm xứ, kể tên tứ niệm xứ nghe cần. Một, quán thân bất tịnh. Hai, quán thọ thị khổ. Ba, quán tâm vô thường. Bốn, quán pháp vô ngã. Năm, như vậy thì đó là tứ niệm xứ. Rồi giờ tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Một, các điều ác chưa sanh không cho sanh. Hai, các điều ác đã sanh thì phải tiêu diệt nó. Ba, các điều thiện chưa sanh thì kích động cho nó sanh. Bốn, các điều thiện đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần, tức là bốn cái siêng năng cần mẫn của mình đó. Rồi tứ như ý túc. Một, dục như ý túc. Hai, một là dục, hai là tư tánh hay niệm. Quên sổn sổn rồi đó. Một là dục như ý tốt, hai là tinh tấn như ý tốt, ba là niệm như ý tốt, bốn là định như ý tốt. Niệm rồi mới tới định. Nhưng bây giờ có người ta đặt câu hỏi vậy, thử trả lời tôi nghe coi ha. Nói rằng người tu Phật là phải diệt dục, mà tại sao tứ như ý tốt cái đầu là dục như ý tốt? Như vậy là dục cái gì? Rồi diệt dục là diệt cái gì? Đó là cái chỗ mà nếu mà người ta gạn lại một câu cái là điếm viết, phải không? Nói rằng dục là cái mình phải diệt, mà ở đây lại nói dục là cái đầu của trong tứ nhị túc. Thì như vậy diệt cái dục nào mà mình nuôi dưỡng cái dục nào? Diệt là diệt cái dục đam mê ngũ dục thế gian. Cái dục mà đam mê ngũ dục thế gian, tài sắc danh thực thùy, cái đó thì phải diệt. Còn cái dục là mong muốn tu cho mau giải thoát, mong muốn làm việc thiện, mong muốn cứu giúp chúng sinh, thì những cái đó nên diệt hay không nên diệt? Cái đó thì làm cho nó tăng trưởng, bởi vì cái đó là cái điều kiện để mình vươn lên. Bởi vì nếu mình tu mà ì ra đó nó ra sao ra thì chừng nào tiếc, phải không? Bởi vậy cho nên trong khi tu thì mình phải thiết tha mong muốn tiến lên chứ không phải dừng. Mong muốn mình đạt đạo, mong muốn được giải thoát, mong muốn mình tiêu diệt hết phiền não, chính cái mong muốn đó là một sức mạnh để đưa mình tới cái chỗ được như nguyện. Được như nguyện tức là đầy đủ cái sở nguyện của mình, gọi là như ý túc. Túc là đủ, như ý tức là như cái gì mình mong muốn. Thì như vậy cái dục ở đây là một sức mạnh trong khi bước vào cái sự tu thiền. Thành ra vì vậy mà người tu thiền dục nó là một sức mạnh chứ không phải là cái thường. Mà nhờ dục cho nên mình mới có tinh tấn, vì có cái mong muốn cho mình có cố gắng, phải không? Bây giờ mấy mình đề nghị mình muốn đóng cho được cái tủ, cho nên mình phải cố gắng, mình bào, mình đục, được mình làm cho thành một cái tủ. Chứ nếu mình không có muốn đóng cái tủ thì đâu có siêng năng mà bào đục cái gì. Bởi vậy cho nên cái muốn đó là cái ban đầu, rồi cái cố gắng thực hành là cái kế. Vì vậy mà dục tới tinh tấn nha, mà tinh tấn rồi là niệm, tức là phải chuyên niệm. Cái gì mình muốn làm mình phải làm một cách chí quyết ha. Thí dụ như mình chuyên về thiền định thì phải đem hết tâm niệm mình gắn bó với cái pháp tu của mình luôn luôn không rời, thì đó là niệm. Mà bởi gắn bó với pháp tu của mình cho nên rồi mình sẽ đạt được như ý. Vì vậy mà nói niệm như ý tu. Rồi do mình chuyên gắn bó với cái pháp tu, tâm mình không lơi lỏng, vì vậy mà đi tới định như ý tu à, niệm rồi mới tới định. Thì như vậy phải hiểu cho rõ từng phần, chứ để không có hiểu thì chính những khi người ta hỏi tới mình biết không làm sao giải thích được. Như vậy thì mới được có hai ba thứ thôi, thấy không? Tức là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc. Bây giờ tới ngũ căn. Sao gọi là căn? Năm cái đó gọi là ngũ căn, năm cái gốc. Gốc thì sao gọi nó là gốc? Bây giờ kể tên nữa coi. Ngũ căn một là tín, tánh, niệm, định, huệ à, tín, tánh, niệm, định, huệ. Năm đó. Tín là lòng tin, tánh là tinh tấn, niệm là chuyên niệm, định là thiền định á, yên định á, huệ là trí huệ. Như vậy thì cái năm pháp tu này là cái gốc của đạo đức, cái gốc của người đi tới chỗ giải thoát. Cho nên gọi đó là căn, căn là cái gốc à. Rồi tại sao năm cái đó cũng gọi là lực? Và năm cái đó tại sao vừa nói căn mà cũng vừa nói lực luôn đó? Sao vậy? Đứng về mặt nào nói là căn, đứng về mặt nào phải nói là lực? Những cái thông thường vậy đó mà nhiều khi cũng lúng túng. Nói nó là căn là có đủ năm cái điều này là cái bước tu hành của mình nó vững chắc, không có lay động. Giống như cái cây mà có cái gốc, phải không? Gió thổi nó không có bị ngã, không bị lay chuyển. Rồi nếu không có gốc thì nó bị lay chuyển. Nên năm cái pháp này là cái gốc vững chắc trên con đường tu hành, không bị lay chuyển. Đó là đứng về cái mặt giữ vững, không có lay chuyển. Năm pháp này cũng là một sức mạnh để mà tiến lên, giống như là cái gốc. Nó vừa giữ vững cho cái cây mà nó vừa là đem cái sinh lực mà nuôi cái cây, phải không? Những cái chất nhựa nó hút được dưới đất dưới nước, nó đem lên nó nuôi cành, nuôi thân, nuôi cành, nuôi lá, nuôi hoa quả, phải không? Thì như vậy cái sức nuôi dưỡng thành cái cây được tươi được sống đều từ cái gốc mà ra, phải không? Vì vậy cho nên đứng về mặt nuôi dưỡng sức mạnh của nó thì gọi đó là lực, còn đứng về mặt giữ vững không có lay chuyển thì gọi đó là căn. Nà, thì cũng năm cái đó thôi, mà đứng về mặt này thì gọi là ngũ căn, đứng về mặt kia thì gọi là ngũ lực. À, ngay cái đó dễ rồi, tới thất giác chi, nhớ không? Một là gì giác chi? Một là trạch pháp giác chi. À, hai là cái gì giác chi? Tinh tấn giác chi. Ba là cái gì giác chi? Phải hỷ không? À, ba là hỷ giác chi. Bốn là cái gì giác chi? Kinh an giác chi. Năm là cái gì? Niệm. Sáu là gì? Định. Bảy là gì? Tạ. À, như vậy thì bảy cái giác chi đó, cái đầu tiên gọi là trạch pháp. Vì thất giác chi này là đứng về mặt thiền định mà nói. Người tu thiền trước tiên phải chọn lựa cái pháp cho nó thích hợp với mình để ứng dụng tu, cho nên gọi là trạch pháp giác chi. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Còn cái nghĩa thứ hai nữa, trong khi mình tu có những cái tướng lạ, mình biết chọn lựa đúng hay là sai. mình không làm thì gọi đó là trạch pháp. Như vậy thì cái trạch pháp là chọn lựa được pháp tu rồi thì mình phải làm sao? Nghĩa là phải tinh tấn. Như vậy thì chọn lựa pháp tu xong, chúng ta phải tinh tấn mà tu. Cũng như ở ngoài thế gian chọn lựa cái nghề, phải không? Chọn lựa cái nghề rồi thì phải làm sao? Phải cố gắng học, cố gắng thực hành. Thì bây giờ nói cái chọn nghề hay là chọn lựa pháp tu này, người học trò chọn mà ông thầy cũng phải có trách nhiệm chọn nữa. Như trường hợp đây là nói những cái pháp theo giáo lý nguyên thủy, như nói trường hợp ngày Xá Lợi Phất có hai người yêu cầu ngài giải tu, một ông thợ rèn yêu cầu ngài giải tu thiền để ngài dạy để giải quán bất tịnh. Giải quán bất tịnh ông quán mãi mà không kết quả. Rồi một ông giữ nghĩa địa những dạy xin giải tu, ông dạy đếm hơi thở, quán hơi thở, ông quán hoài cũng không thành công. Cuối cùng hai người đệ tử trình bày cho ông nghe, nói thầy dạy con tu mà bao lâu rồi nó không có thể tiến được, không biết tại sao. Thì ngài thắc mắc tới hỏi Phật, con dạy tu như vậy có lỗi lầm gì không mà người học trò họ không tiến? Thì Đức Phật có hỏi hai người đó người nào làm nghề gì, thì nói rằng cái ông thợ rèn thì con dạy ông tu quán bất tịnh, còn cái ông giữ nghĩa địa con dạy ông tu quán hơi thở. Thì Phật mới vỡ, Phật nói không được, cái ông thợ rèn thì phải tu quán hơi thở, còn cái ông mà giữ nghĩa địa phải tu quán bất tịnh nha. Thì bây giờ ông dạy lại như vậy thì họ sẽ tu được. Ngài nghe lời Phật trở lại dạy, thì chỉ 3 tháng sau hai ông đều đạt đạo. Thì như vậy tại sao? Tại vì ông thở rèn, ông ngồi ông cứ nghe cái lò cái ống thổi lửa không thổi phì phà hoài, cho nên quán hơi thở dễ, hơi thở ra vô thì kịp đó, thì nó hợp với cái ống thổi lửa của ông, phải không? Còn cái ông quán ở nghĩa địa thì ông thấy thay chết liền, cho nên ông quán bất tịnh rất là dễ. Như vậy thì chính trong cái trường hợp ứng dụng đúng với pháp thì cái kết quả nó tốt, còn nếu mình ứng dụng không đúng thì dễ sanh ra cái không có kết quả, mà lại trái lại dễ thối bồ đề tâm. Cho nên cái trạch pháp nó cũng là quan trọng. Bởi vậy nên người nào tu thì tới cái trạch pháp nó cũng là phải biết rõ, thì ứng dụng thì phải lòng. Như vậy đó là thất giác chi, rồi kế là bát chánh đạo. Một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh gì? Ba là chánh gì? Bốn là chánh gì? Chánh nghiệp. Năm là chánh gì? Sáu là chánh gì? Chánh tinh tấn. Bảy là chánh gì? Chánh niệm. Tám là chánh gì? Chánh định đó. Như vậy thì tám cái pháp đó mình phải nhớ, bởi vì những cái đó là cái gốc. Nếu mà mình học mà không biết mấy cái đó, như vậy thì 37 phẩm trợ đạo nó thuộc cái gì của tứ đế? Nó thuộc về đạo đế của tứ đế đó. Thì nhớ mai mốt đi thi thì người ta hỏi thì nhớ rành thôi nghe, chứ để rồi nói là dốt quá đi thi thôi, thọ giới không đủ điểm để thọ đó. Các thiền định vô lượng, các ấm thanh qua lại, chánh thọ và diệt tận định, ta muội khởi tâm mà nói, tâm ý và các thiết vô ngã, pháp có năm, tự tánh, năng tưởng và sở tưởng cùng hiện hai thứ kiến. Đây giải thích ấm thanh qua lại là hỏi chúng sanh trong các cõi, các thiền diệt tận và tam muội khởi là hỏi thế nào vô xác định, cả phải bốn câu. Tâm ý bốn câu gồm hỏi năm pháp, ba tự tánh, tám thức và hai vô ngã. Trong đoạn hỏi tuy không có câu năm pháp ba tự tánh, song liệt bài chúng sanh thế gian, khí thế gian đều là danh tướng và vọng tưởng. Trong năm pháp tất cả các thiền giải thoát thuộc về chánh trí như Lại câu duyên khởi ly tưởng trên thật tức là bao tự tánh, nói ý thì đủ mà lời lẫn lộn. Như vậy thì đại giải cũng rõ rồi, phải cần phải giải thích thêm. Thừa và các chủng tánh vàng bạc mani vân vân, nhất chuyển bề và đại chủng, hoang loạn và nhất phật, trí sở tri đắc hướng có hay không có, có hay không có. Thừa và các chủng tánh là lặp lại câu hỏi chủng tánh tam thừa, vàng bạc mani vân vân là hỏi cái gì sanh các tánh báo, nhất chuyển đề là hỏi thế nào là nhất chuyển đề, kèm nói đại chủng là do ngoại đạo chấp đại chủng là sanh nhân. Đại chủng tức là cái hạt giống tứ đại đó, có những chúng ngoại đạo cho rằng tứ đại là cái nhân sanh ra thì vũ trụ và chúng sinh, hay con người và chúng sinh. Quan lạc tức là quốc độ loạn. Thì nhất phật là hỏi phật ca diếp, câu lưu tôn, câu na hàm là ta. Trí sở tri là hỏi thế nào sở tri tịnh. Đắc hướng là hỏi người tu hành giải thoát, người tu hành theo các cái quả vị của thanh văn thì có nói đắc hướng thế nào gọi là đắc, thế nào gọi là hướng, biết không? Đắc là sao, hướng là sao? Đắc, trường hợp đắc là đắc cái gì? Đắc tu đà hoàng, đắc tư đà hàm, đắc a na hàm, đắc a la hán, gọi là đắc tứ quả đó. Đó còn hướng, hướng là gì? Hướng tức là chưa tới, chưa tới cái quả đó, mình đang hướng lên cái quả đó, gọi là hướng tu đà hoàng, hướng tư đà hàm, hướng a na hàm, hướng a la hán, cho nên gọi là bốn đôi tám bậc đó, nhớ không? Nói chung là vậy. Như vậy nói đắc, nói hướng. Thì bây giờ ví dụ như ở đây mình đi qua linh chiếu, mình mới bước ra khỏi chùa, tiến lên con đường đi qua bên kia thì giai đoạn đó gọi là gì? Khi mình tới chùa linh chiếu thì gọi là gì? Là đắc. Đắc là tới nơi, hướng là trong khoảng giữa mình đưa tiến lên đó, thì gọi đó là hướng. Như vậy để cho rõ những cái chữ chúng sanh có hay không có là hỏi về đoạn kiến và thường kiến, voi ngựa và các cầm thú làm sao mà bắt lấy, vì sao thí dụ thành tất đàn cùng với năng tác sở tác. Giải thích hai câu voi ngựa là hỏi thế nào là voi ngựa nay làm sao mà bắt lấy, vì sao thí dụ thành tất đàn là hỏi tất đàn và cùng kiến. Tất đàn tức là, tất là gì? Tất là khóc, đàn là thí đó, khóc thí. Cùng kiến tức là kiến, tức là chỉ cho những cái kiến chấp của chúng sinh đó, hoặc là thường kiến, hoặc là đoạn kiến. Nghĩa là Như Lai nói pháp chẳng phải ngôn ngữ đến được, cần phần nhiều dùng thí dụ để thông hiểu, chỗ thí dụ mà được ngộ tức gọi tức là tương ưng, bèn thành cơ cảm nên nói là kiến. Năng tác và sở tác là hỏi thế nào năng tác sở tác. Những cái đoạn này chỉ toàn là cái lặp lại câu hỏi trước. Tùng lâm mê hoặc và thân tâm lượng chẳng hiện hữu, các địa không đến nhau, tâm biến dịch trong vô thọ, luận y phương công thảo kỹ thuật các minh tứ, các núi tu di quả đất biển cả, lượng nhật nguyệt chúng sanh bậc thượng trung hạ, thân mỗi người có bao nhiêu vi trần. Tùng lâm là đến chỗ thấy lúc ấy, đại khái dụ các pháp ở trước mắt. Nói tùng lâm là nói chỉ cho cái cảnh mà mình đang thấy ngay trong lúc đó, như mình ở trong chùa, cái cảnh mình thấy là cảnh tùng lâm. Mê hoặc là chỉ chỗ thật nhật dụng của bách tánh. Mê hoặc tức là chỉ cho mọi sự vật chúng ta thấy ở đó mà không thấy đúng như thật, thấy theo cái vọng tưởng của mình, cho nên gọi nó là mê hoặc ngay trong nhật dụng hàng ngày của chúng ta. Đây là gồm cả hữu tình vô tình đồng ở trong nhất trên pháp giới mà nơi tâm lựa không có chỗ hiển bài, nghĩa là tình vô tình đồng cùng trong cái nhất trên pháp giới mà ở tâm lựa mình không có thể hiển bày ra được. Hai câu này trong phần hỏi thì không, xong vì kèm hai câu dưới nên phải lấy phàm để lệ thánh, lệ tức là so với thánh. Các địa không đến nhau trong câu hỏi là nhân gì qua các địa, trong biến dịch trong vô thọ, trong câu hỏi là thế nào trong biến dịch, thế nào trong vô thọ. Nếu hay giác tự tâm lượng thì mỗi địa vốn không đến nhau, hành bố viên dung đều không có pháp thật. Hành bố là sao, viên dung là sao? Nói là nếu mà hay giác tự tâm lượng á, tức là giác được tất cả pháp tự tâm hiện ra, thì mỗi địa vốn không có đến nhau, mà không đến nhau thì hành bố viên dung đều không có pháp thật. Hành bố là sao biết không? Chữ hành bố là chỉ cho cái thứ bậc, nghĩa là mình tiến tu từng thứ từng bậc, từ thứ một thứ hai thứ ba đến thứ mười, hoặc là từng bậc một bậc hai bậc ba đến bậc mười. Nên cái gì mà theo thứ bậc đó gọi là hành bố. Còn viên dung tức là trùng hết, nó dung hội nhau không có chướng ngại nhau thì gọi đó là viên dung. Thì như vậy trên đường tu đứng về hành bố thì đó là tiệm, là viên dung thì đó là đốn. Nên nói trong biến dịch trong vô thọ vẫn là chừng hạn tâm lượng, còn chưa tổ tình mê. Hai câu y phương vân vân là hỏi minh xứ và kỹ thuật. Các núi tu di quả đất cho đến bao nhiêu lỗ chân lông, lông mài là chỗ hỏi của đại huệ không đến, Thế Tôn suy ra mà nêu lên. Hỏi làm chi mà tới bao nhiêu lỗ chân lông, rồi bao nhiêu sợi lông mài, hỏi chi những cái điều đó. Thì cái này là ý Phật muốn nêu lên cho thấy rằng tất cả pháp ở thế gian, dù lớn, dù nhỏ, dù nhiều, dù ít, khi đạt được cái chánh trí hay là khi mà đạt được nhất thế trí rồi thì đều không có ngờ vực, thấy rõ hết, không ngờ vực nữa. Lượng là số đo lường, thượng trung hạ là chỉ chung cho chúng sanh ở trong thập giới. Chúng sanh ở trong thập giới này có chia ra bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Thường thường quý vị nghe chúng sanh ở mấy giới mà đây nói tới thập giới nè, tam giới hay là lục đạo, phải không? Mà sao đây tới thập giới rồi? Thường nói tam giới thì cái tam giới nói chung, thành ra nói theo cái nghĩa riêng đó, thì lục đạo đó. Rồi thêm nữa có lục giới. Nếu nói thập giới là gồm cả thánh và phàm, còn nếu nói lục đạo thì chỉ ở trong